Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 10 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2013. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ Đức Tin Công giáo của một nữ tín hữu tân tòng người Pháp. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về tội lỗi trong giáo huấn của các ngôn sứ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với các nạn nhân vụ nổ xe chở khí lỏng tại thành phố Ecatepec bên Mexico hôm 7 tháng 5 vừa qua, làm cho 24 người chết, trong đó có 10 trẻ em. Ngoài ra có 26 người bị thương, trong số này có 13 người bị thương nặng. Xe chở khí lỏng đã đâm vào một số căn nhà và nổ tung. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha, gửi Đức Cha Oscar Roberto Dominez Cotelen, giám mục giáo phận Ecatepec, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha rất đau buồn về tai nạn trên đây và Ngài xin Đức Cha chuyển lời sự gần gũi tinh thần của Ngài đến tất cả những người bị tổn thương vì thảm trạng này. Và Đức Thánh Cha cầu xin Chúa ban ơn nghỉ ngơi đời đời cho những người bị thiệt mạng, đồng thời chia buồn với các gia đình nạn nhân và những người bị thương. Ngài cầu chúc họ sớm được bình phục.
Roma, hôm qua, mùng 9 tháng 5, Đức Thượng Phụ Tawadros II, giáo chủ chính thống cốt Ai Cập, đã đến Roma để viếng thăm tòa thánh cho đến ngày 13 tháng 5 tới đây, đặc biệt là để gặp Đức Thánh Cha Francisco. Giáo hội chính thống cốt có khoảng 10 triệu tín hữu, và đây là một trong những giáo hội Kitô quan trọng nhất tại Trung Đông. Trong thời gian gần đây, giáo hội này phải đương đầu với nhiều tình trạng khó khăn. Vị tiền nhiệm của Đức Thượng Phụ Tawadros là Đức Senuda III đã gặp Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tại Vatican vào tháng 5 cách đây 40 năm. Trong dịp đó, hai vị đã ký một tuyên ngôn chung quan trọng về Kitô học và khởi sự tiến trình đối thoại đại kết song phương giữa hai giáo hội. Sau khi Đức Tawadros được bầu làm thượng phụ, người ta chứng kiến có sự xích lại gần hơn giữa các cộng đoàn Kitô tại Ai Cập và việc thành lập hội đồng các giáo hội Kitô Ai Cập, trong đó cũng có giáo hội Công giáo. Trong những ngày lưu lại tại Roma, ngoài buổi tiếp kiến và cầu nguyện chung với Đức Thánh Cha Francisco vào thứ Sáu hôm nay, mùng 10 tháng 5, Đức Thượng Phụ Cốt cũng gặp Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và các cơ quan khác của Tòa Thánh, cũng như viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và gặp các tín hữu chính thống Cốt ở Roma.
Bằng quy, các giám mục cộng đồng Trung Phi kêu gọi Tổng thống nước này, ông Michael de Sotodia, chấm dứt sự nhiễu sách của các phiến quân Seleka, vì tổng thống này vốn là thủ lãnh phiến quân Seleka lên cầm quyền sau khi đánh đuổi được thủ lãnh các chế độ cổ. Trong thư gửi tổng thống De Sotodia, Đức Cha Deodone, Nezapalaya, tổng giáo mục thủ đô Bangui cùng với hai giám mục khác, tố giác phiến quân tiếp tục sách nhiều cướp bóc dân chúng tại nhiều nơi trong nước. Các vị cũng kêu gọi khởi sự tiến trình giải pháp phiến quân, đưa về nước các tài sản của quốc gia bị ăn cắp và chuyển sang hai nước từ Chad và Sudan, đồng thời bồi thường cho giáo hội Công giáo tất cả những tài sản đã tước đoạt, cướp bóc hoặc phá hoại. Ba giáo mục Trung Phi phê bình chủ trương chiến tranh đưa đến tình trạng hiện nay của đất nước, đồng thời lên án các hành động tàn hại mà phiến quân Seleka gây ra cho dân chúng. Những hành động này là tra tấn, tuyển mộ trẻ em xung vào quân ngũ, bắt dân chúng di cư, cướp bóc các nhà thương, trường học, hãm hiếp phụ nữ và thiếu nữ. Các giám mục Trung Phi viết thư trên đây gửi Tổng thống De Sotodia sau khi quân đội chính phủ tấn công làng Owango, giáp giới với Cộng hòa Dân chủ Congo, giết hại 9 người, thiêu hủy 400 căn nhà, cướp phá một thánh đường Công giáo và xúc phạm đến nhà tạm mình Thánh Chúa.
Mặt khác, Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Trung Phi đã ra thông cáo hôm 5 tháng 5 vừa qua, phản ứng mạnh mẽ và bày tỏ lo âu về tình hình đất nước. Thông cáo mang chữ ký của Đức cha Albert Van Buyen, giám mục giáo phận Kaga Bandoro, cũng là chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, có đoạn viết: Cộng hòa Trung Phi ở trong tình trạng rất tiêu cực với sự kiện thủ lãnh phiến quân tự xưng là tổng thống. Từ đó đến nay, các vụ bạo hành, hãm hiếp, cướp phá, chống lại dân lành và các cộng đồng Kitô lan tràn. Một bầu không khí thiếu lành mạnh đang bao phủ đất nước vì không còn các cơ quan hành chính quản trị, những vụ vi phạm trật tự hiến định và các quyền con người. Ủy ban Công lý và Hòa bình cũng tố giác cuộc nổi loạn các màu sắc tôn giáo cực đoan nhắm những ý đồ đen tối được biểu lộ qua những vụ xúc phạm và tàn phá các chương trình chống lại các nơi thờ phượng, nhất là các nhà thờ của Công giáo và Tin lành. Trên toàn lãnh thổ quốc gia Trung Phi, giáo hội Công giáo đã phải trả giá rất cao vì những tổn hại. Nhiều linh mục và nữ tu bị tấn công và hành hung trong những tháng gần đây. Đức cha Albert Van Buyen kêu gọi mở cuộc đối thoại toàn quốc để đưa đất nước ra khỏi vực thẳm bạo lực và thành lập một ủy ban sự thật và hòa giải.
Toronto, Đức Hồng Y Thomas Colin, Tổng giáo mục giáo phận Toronto là thủ đô kinh tế của Canada, tối giác nạn cờ bạc và các sòng bạc casino. Trong thư mục vụ gửi 1.800.000 tín hữu Công giáo trong giáo phận Toronto, Đức Hồng Y Colin nhận xét rằng việc thành lập các sòng bạc casino mới tại thành phố này sẽ có những hậu quả tiêu cực về mặt xã hội, vượt quá những lợi điểm mà sòng bạc này mang lại. Trong thư, Đức Hồng Y Colin nói đến trường hợp gia đình tan vỡ vì nạn cờ bạc và ngài nhấn mạnh đến những đau khổ của cá nhân và gia đình vì nạn nghiện ngập cờ bạc gây ra. Đức Hồng Y đặc biệt tỏ ra âu lo cho các gia đình thường bị thương tổn hoặc nhiều khi bị tan rã vì những cơ hội chơi cờ bạc trở nên quá dễ dàng. Chính quyền Toronto đã đề nghị nhiều nơi để thiết lập các sòng bạc casino mới, không những ở trung tâm thành phố, nhưng cả các khu ngoại ô nữa. Theo Đức Hồng Y Colin, những lý lẽ lời lộc về kinh tế và sự thu hút thêm các du khách là một lối tiếp cận thiện cần. Ngài mời gọi hãy cứu xét những hậu quả toàn diện của việc gia tăng các sòng bạc casino.
Accra, Hội đồng Giám mục Ghana bên Phi Châu kêu gọi các bác sĩ toàn quốc ngưng đình công, trở lại làm việc để cứu vớt sinh mạng của các bệnh nhân. Các bác sĩ ở Ghana đình công từ một tháng nay, tức là từ ngày 8 tháng 4, để đòi tăng lương và tăng hưu bổng. Các dịch vụ khám bệnh cho bệnh nhân ngoại trù và cấp thiết đều bị ngưng. Hiệp hội các bác sĩ Ghana cũng dọa ngưng tất cả mọi dịch vụ nếu chính phủ không đáp ứng yêu cầu của họ. Trong thông cáo hôm 29 tháng 4, Hội đồng Giám mục Ghana khẳng định rằng, tuy chúng tôi mong muốn các bác sĩ nhận được đồng lương xứng đáng với công việc của họ, nhưng chúng tôi không muốn có những nhân mạng bị mất đi vì cuộc đình công này. Chúng tôi thành thực mong muốn các anh chị em hành nghề y khoa hãy lắng nghe lời kêu gọi chân thành này và trở lại làm việc trong khi tiếp tục cuộc thương thuyết. Các giám mục cũng khuyến khích các phe liên hệ tránh dùng những ngôn từ nảy lửa. Trong thời kỳ đình công này, các bệnh nhân với những trường hợp khẩn cấp đến nhà thương đã bị từ chối và yêu cầu đi tìm chỗ khác. Các bệnh nhân đó thường tìm đến 37 nhà thương của quân đội và cảnh sát ở thủ đô Accra để xin cứu giúp.
Washington, Đức cha Richard Pay, giám mục giáo phận Des Moines, bang Iowa, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế thuộc Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ, phản đối kế hoạch của Israel xây dựng bức tường ngăn cách gần làng Beit Shalla với đại đa số dân là các tín hữu Kitô. Bức tường ngăn cách này chạy dọc theo con đường quanh tu viện và các trường tiểu học Công giáo và tịch thu hầu hết đất đai của các cơ sở này ở vùng Cisjordani. Trong thư gửi Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm 6 tháng 5 vừa qua, Đức cha Richard Pay viết: Liên đới với các giám mục anh em chúng tôi ở Thánh Địa, chúng tôi chống lại việc xây dựng bức tường ngăn cách ở thung lũng Cremison. Đức cha Pay cũng nhận định rằng, bức tường này phân cách tu viện Đông Bosco với tu viện các nữ tu dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, bao quanh ba phía của hai tu viện này, đồng thời phân cách các cơ sở này với đất đai chung quanh họ. Bức tường tách biệt 58 gia đình Kitô ra khỏi đất đai và khu vực giải trí của họ, làm thương tổn môi trường sinh sống của họ. Đức cha Bay Thiện Câu Ngoại trưởng Hoa Kỳ đề cập tới những quan tâm cho Đức Thượng Phụ Vua Atua ở Jerusalem nêu lên. Theo đó, sự kiện chính quyền Israel trách hữu đất đai như thế không có lợi cho chính nghĩa hòa bình.
Lucerne, tổ chức bác ái công giáo Caritas Thụy Sĩ đã khánh thành 3 trung tâm học đường ở vùng thủ đô Port-au-Prince của Haiti hôm 6 tháng 5 vừa qua. Quốc gia này đã bị tàn phá vì trận động đất khủng khiếp hồi năm 2010, làm cho hàng trăm ngàn người chết, trong đó có cả Đức Tổng Giám mục Giáo phận Port-au-Prince và 1.300 giáo viên và 40.000 học sinh, 4.000 trường học bị san bình địa. Với 3 trường học được khánh thành hôm 6 tháng 5 vừa qua, tổng cộng Caritas Thụy Sĩ đã giúp xây cất 5 trường học, đón nhận khoảng 2.500 em học sinh. Các chuyên gia của Caritas dự kiến sẽ có thêm 2 trường học được hoàn tất vào mùa xuân năm tới, 2014. Ngoài việc giúp tái thiết các trường học, Caritas Thụy Sĩ cũng giúp huấn luyện các giáo chức và ban giám đốc, để ngoài việc điều khiển trường, họ cũng biết tiếp tục công cuộc phát triển các trường học.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội năm 2013. Kính thưa quý vị thính giả, Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội được cử hành hàng năm vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Năm nay, ngày này sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 12 tháng 5. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn bộ sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức nhân ngày này với chủ đề Mạng xã hội, cánh cửa của sự thật và đức tin, không gian mới cho việc loan báo tin mừng. Sứ điệp được công bố bằng 8 thứ tiếng. Sau đây là nội dung toàn bộ sứ điệp.
Anh chị em thân mến, Ngày Thế giới Truyền thông năm 2013 đến gần. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài phản tỉnh về thực tại ngày càng quan trọng liên quan đến cách thức ngày nay chúng ta giao tiếp với nhau. Tôi muốn xem xét về sự phát triển của mạng xã hội kỹ thuật số, vốn đang tạo ra một agora mới, là một quảng trường mở ra để mọi người có thể đến và chia sẻ quan điểm, thông tin và ý kiến của mình. Và cũng nơi đây những mối tương quan mới và các kiểu mẫu mới về cộng đồng xuất hiện. Các không gian này nếu được sử dụng một cách khôn ngoan và đúng đắn, chúng sẽ cổ võ các hình thức đối thoại và tranh luận với nhau. Và nếu tôn trọng và quan tâm đến sự riêng tư, trách nhiệm và chân lý, chúng có thể thúc đẩy mối dây hiệp nhất giữa các cá nhân và thăng tiến một cách hiệu quả sự hòa hợp của gia đình nhân loại. Sự trao đổi thông tin có thể trở thành truyền thông đích thực, trở thành mối dây liên kết tình bạn và những nối kết tương trợ sự hiệp thông. Để nhận ra tiềm năng lớn lao nơi các mạng này, những người dấn thân vào đó cần phải nỗ lực trở nên trung thực, vì trong những không gian đó, họ không chỉ chia sẻ ý kiến hay thông tin mà còn chia sẻ chính bản thân mình. Sự phát triển của các mạng truyền thông cũng mời gọi một sự dấn thân, nghĩa là mọi người phải dấn thân xây dựng các mối tương quan và tình bạn, trả lời các câu hỏi trong niềm vui, và hơn hết là tìm kiếm những khích lệ về mặt trí thức, chia sẻ thông tin và kiến thức. Những mạng truyền thông này ngày càng trở thành một phần quan trọng của cơ cấu xã hội, vì chúng giúp mọi người đến với nhau trên cơ sở của những nhu cầu căn bản ấy. Như thế, các mạng xã hội cần được nuôi dưỡng bởi những gợi hứng vốn cắm rễ sâu trong trái tim con người.
Văn hóa của các mạng xã hội và những thay đổi trong các phương tiện truyền thông cũng như phương thức truyền thông đưa ra những thách đố lớn lao cho những ai muốn nói về chân lý và các giá trị. Cũng như những phương tiện truyền thông xã hội khác, tầm quan trọng và hiệu quả của các phương thức diễn tả khác nhau dường như được xác định bởi sự nổi tiếng của chúng hơn là bởi các giá trị và tầm quan trọng vốn có. Tính đại chúng thường liên kết với tiếng tăm và các chiến lược nhằm thuyết phục người khác hơn là logic của lập luận. Đôi khi, tiếng nói nhẹ nhàng của lý trí có thể bị đè bẹp bởi sự âm ỉ của những thông tin mang tính phóng đại, và do đó không thể lôi cuốn như những thứ khác vốn có một cách diễn tả thuyết phục hơn. Mạng truyền thông xã hội thực sự cần sự dấn thân của tất cả những ai ý thức về giá trị của đối thoại, những cuộc tranh luận tri thức và lập luận logic, cũng như của những người nỗ lực nuôi dưỡng những hình thức đàm thoại và diễn đạt vốn lôi cuốn, những khát vọng cao đẹp của những ai tham gia vào tiến trình truyền thông. Các cuộc đối thoại và thảo luận có thể được nuôi dưỡng và lớn lên khi chúng ta đối thoại với và quan tâm đến những người mà quan điểm của họ đôi khi khác với quan điểm của chúng ta. Vì thực tại của các nền văn hóa rất đa dạng, nên con người không chỉ cần chấp nhận sự hiện hữu của các nền văn hóa khác, mà còn cần để cho nó gợi hứng và làm phong phú chính mình, và mở ra để đón nhận những gì là tốt lành, đúng đắn và cao đẹp. Thách đố mà mạng truyền thông xã hội đang đối diện cũng bao gồm việc làm thế nào để chúng mang lại lợi ích từ việc tham gia đầy đủ của những người tin, những người khao khát chia sẻ sứ điệp của Đức Kitô và giá trị của phẩm giá con người vốn được giáo huấn của Ngài khích lệ. Các tín hữu ngày nay càng nhận thức rằng nếu tin mừng không được phổ biến cả trong những môi trường kỹ thuật số, thì có thể vắng bóng trong kinh nghiệm của nhiều người, vốn coi không gian này của cuộc sống là điều quan trọng. Môi trường kỹ thuật số không phải là một thế giới song song, hay chỉ là một thế giới ảo, nhưng là một thành phần của thực tại thường nhật của nhiều người, nhất là giới trẻ. Các mạng truyền thông xã hội là kết quả của những tương tác giữa người với người. Nhưng đến lượt mình, các mạng này cũng hình thành những năng động của truyền thông, vốn xây dựng các mối tương quan. Do đó, một sự hiểu biết đúng đắn về môi trường này là đòi hỏi phải có trước hết để có thể hiện diện một cách ý nghĩa trên đó.
Khả năng sử dụng các ngôn ngữ mới là điều được đòi hỏi. Nó không chỉ để bắt kịp với thời đại, mà còn để giúp sự phong phú vô hạn của tin mừng có thể tìm thấy nơi những hình thức diễn tả thích hợp để có thể đi vào tâm trí và con tim của con người. Trong môi trường kỹ thuật số, những bài viết cần được song hành với hình ảnh và âm thanh. Như trong các dụ ngôn của Đức Giê-xu, truyền thông hiệu quả cần phải thu hút trí tưởng tượng và tình cảm của những người mà ta muốn mời gọi đi vào một cuộc gặp gỡ với mầu nhiệm tình yêu của Đức Chúa Giê-xu. Bên cạnh đó, chúng ta biết rằng truyền thống Kitô giáo rất phong phú về các dấu chỉ và biểu tượng. Ví dụ như, tôi nghĩ về thánh giá, các icon, hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria, rồi hang đá Giáng sinh, các cửa sổ kính màu và các bức ảnh trong các thánh đường. Một phần quan trọng của di sản nghệ thuật nhân loại được sáng tạo bởi các họa sĩ, nhạc sĩ khi họ nỗ lực để diễn tả chân lý đức tin. Trong các mạng xã hội, các tín hữu phải bày tỏ sự chân thành của mình ngang qua việc chia sẻ nguồn mạch sâu xa, mang lại cho các tín hữu ấy niềm hy vọng và niềm vui. Đó là niềm tin nơi Thiên Chúa giàu lòng từ bi và tình thương của Ngài được mặc khải nơi Đức Giê-xu Kitô. Sự chia sẻ ấy không phải chỉ hệ tại ở việc biểu lộ đức tin một cách tỏ tường, nhưng còn hệ tại ở chứng tá, nghĩa là qua cách thức ta thông truyền những chọn lựa, những sở thích, những phán đoán phù hợp sâu xa với tin mừng, cho dù ta không minh nhiên nói về tin mừng. Một cách làm chứng tá có ý nghĩa đặc biệt, đó là khao khát trao ban chính mình cho tha nhân, qua thái độ sẵn sàng can dự vào những vấn nạn và những nghi ngờ của tha nhân, trong thái độ kiên nhẫn và tôn trọng, trên hành trình họ tìm kiếm chân lý và ý nghĩa cuộc sống. Cuộc đối thoại ngày càng gia tăng về đức tin và tín ngưỡng trên các mạng xã hội, xác nhận tầm quan trọng tôn giáo trong cuộc thảo luận công khai và trong đời sống xã hội.
Đối với những ai đón nhận món quà của đức tin với trái tim rộng mở, câu trả lời triệt để nhất cho các vấn nạn của con người về tình yêu, chân lý và ý nghĩa cuộc sống, những vấn nạn chắc chắn không thể vắng bóng trong các mạng xã hội, được tìm thấy nơi con người Đức Giê-xu Kitô. Đó là một điều tự nhiên khi những người có đức tin khao khát chia sẻ, với thái độ tôn trọng và lịch sự, với những ai mà họ gặp trên diễn đàn kỹ thuật số. Tuy nhiên, một cách tối hậu, nếu như những nỗ lực chia sẻ tin mừng của chúng ta trổ sinh hoa trái, đó là vì quyền năng của lời Thiên Chúa từ nó đã đụng chạm đến con tim của tha nhân, trước bất kỳ nỗ lực nào của ta. Niềm tín thác nơi hoạt động quyền năng của Thiên Chúa luôn phải vượt lên mọi sự cầy dừa vào việc sử dụng các phương thế của nhân loại, cả trong lĩnh vực kỹ thuật số. Trong đó người ta dễ gióng lên những tiếng nói gay go và xung đột, nơi mà chủ nghĩa duy cảm có nguy cơ lấn át, chúng ta được mời gọi để lưu tâm để phân định. Liên quan đến vấn đề này, chúng ta hãy nhớ lại rằng, ngôn sứ Isaiah nhận ra tiếng Chúa không phải trong tiếng gió bão lớn, không phải trong động đất hay lửa, nhưng trong tiếng gió hiu hiu. Chúng ta cần phải tin rằng, khao khát nền tảng của con người là yêu, được yêu, tìm thấy ý nghĩa và chân lý, một khao khát mà chính Thiên Chúa đã đặt để trong trái tim của mỗi người nam và người nữ. Khao khát đó khiến con người của thời đại không ngừng mở ra với điều mà chân phước Hồng Y Newman gọi là ánh sáng tốt lành của đức tin. Các mạng truyền thông xã hội, ngoài việc trở nên một phương tiện của truyền bá phúc âm, còn là một yếu tố trong sự phát triển của con người. Ví dụ, ở những nơi mà vì bối cảnh địa lý và văn hóa, các Kitô hữu cảm thấy bị cô lập, các mạng truyền thông xã hội có thể củng cố cảm thức thuộc về cộng đoàn hoàn vũ của các tín hữu. Các mạng truyền thông có thể làm cho việc chia sẻ các nguồn mạch về linh đạo và phụng vụ diễn ra một cách dễ dàng, giúp mọi người cảm thấy gần gũi hơn với những người chia sẻ cùng niềm tin trong khi cầu nguyện. Một sự dấn thân phục vụ và có tính tương tác với câu hỏi và vấn nạn của những người đang ở xa đức tin, làm cho chúng ta nhận thấy nhu cầu cần phải nuôi dưỡng bằng việc cầu nguyện và phản tỉnh đức tin của chúng ta trong sự hiện diện của Thiên Chúa, cũng như trong việc thực hành đức ái. Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, chậm chệ soan soạn.
Trong thế giới kỹ thuật số, có những mạng xã hội giúp con người thời nay có cơ hội cầu nguyện, có cơ hội suy niệm và chia sẻ lời Chúa. Thế nhưng, các mạng này cũng mở ra cánh cửa cho các chiều kích khác của niềm tin. Nhờ vào những liên lạc ban đầu trên mạng, nhiều người khám phá ra tầm quan trọng của những cuộc gặp gỡ trực tiếp, kinh nghiệm của đời sống cộng đoàn và thậm chí là kinh nghiệm hành hương, những yếu tố quan trọng trong hành trình đức tin. Cần phải có sự thống nhất và nhất quán trong khi diễn tả đức tin và làm chứng cho tin mừng trong mọi thực tại mà chúng ta sống, cho dù đó là thể lý hay kỹ thuật số. Khi tìm cách làm cho tin mừng hiện diện trong môi trường kỹ thuật số, chúng ta có thể mời gọi mọi người gặp gỡ nhau để cầu nguyện hoặc cử hành phụng vụ tại những nơi cụ thể như nhà thờ hay là nhà nguyện. Khi chúng ta hiện diện với tha nhân bằng bất cứ cách nào, chúng ta được mời gọi làm cho tha nhân nhận biết tình thương của Thiên Chúa cho đến tận cùng bờ cõi trái đất. Tôi nguyện xin thần khí Thiên Chúa đồng hành với anh chị em và soi sáng cho anh chị em luôn mãi. Tôi cũng chân thành ban phép lành cho tất cả mọi người. Ước gì anh chị em sẽ là những sứ giả và chứng nhân tin mừng đích thực. Như lời tin mừng trong Thánh Marco, anh chị em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo.
Vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội năm 2013. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ đức tin công giáo của một nữ tín hữu tân tòng người Pháp.
Chúa Nhật thứ nhất mùa chay ngày 17 tháng 2 năm 2013, tại nhà thờ chính tòa Saint-Étienne của giáo phận Meaux ở miền Bắc nước Pháp, Đức cha Jean-Yves Namias đã gọi tên 175 người, gồm 89 bạn trẻ và 86 người lớn, bước vào hành trình chung kết tiến đến lễ nghi lãnh ba bí tích khai tâm của Kitô giáo là rửa tội, thêm sức và thánh thể vào đêm vọng phục sinh 30 tháng 3 năm 2013. Mỗi người khi được gọi tên và trả lời con đây đã nhận từ tay Đức Giám Mục một giải khăn quàng màu tím, dấu chỉ của sự hồi tâm thống hối. Sau đó, mỗi người tự tay ghi tên mình vào danh sách các tân dự tòng của giáo phận để bày tỏ ước muốn lãnh các bí tích gia nhập giáo hội công giáo. Xin nhường lời cho cô Cathy Wolf thuộc thành phố Merlin trình bày cảm tưởng của người sau nhiều do dự mò mẫm đã tìm thấy chính lộ và sung sướng đáp lại tiếng Chúa gọi. Hẳn quý vị còn nhớ rõ buổi giao tiếp đầu tiên với văn phòng lo về dịch vụ tân tòng. Phần con, cái buổi gặp gỡ ban đầu ấy thật là ngỡ ngàng và chưng hửng. Khi người ta cho con biết là hành trình chuẩn bị có thể kéo dài khoảng 2 năm, đôi khi đến 3 năm, thì quý vị có thể tưởng tượng ra cái bản mặt của con thật ngạc nhiên và ngỡ ngẩn biết là chừng nào. Con tự nhủ, chắc chắn là mình không thể nào kiên tâm bền chí theo đuổi một chặng đường dài lê thê như thế. Vào buổi họp thứ nhất, quý vị phân biệt hai loại tân tòng. có những người tự nhiên thoải mái đặt câu hỏi và trả lời các câu hỏi, và hạng thứ hai gồm những người như con đây, rụt rè, nhút nhát, hốt hoảng, nghĩ đến tất cả các công việc còn phải làm ở nhà và gần như là hối tiếc vì đã đặt chân đến đây. Lúc đầu, con có 5 câu hỏi cứ quay cuồng trong trí óc. Vì không muốn ngắt lời người đang nói, con cẩn thận viết ra trên giấy. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ thì con có đến 50 câu hỏi và con ngừng không dám ghi thêm. Chính lúc ấy con bỗng hiểu ra rằng thời gian 2 năm quả thật không lâu lắc lắm. Từ đó ngày tháng càng trôi qua, con càng cảm thấy nhu cầu và con không luôn luôn ý thức, diễn tả và chia sẻ hành trình phong phú của con. Rất thường khi con đối đầu với những phản ứng, những ngạc nhiên, nhạo báng, nghi vấn, mà nếu con buông mình theo thế giới bao quanh, hẳn con không có mặt hôm nay đứng trước quý vị, bởi vì, theo nhận xét của nhiều người, thì chưa phải là lúc thuận tiện để con dấn thân tiến bước. Vào lứa tuổi 20, người ta sẽ hỏi, liệu bạn có muốn đi tu làm gì phước, khép mình trong 4 bức tường tu viện không? Thì quả thật quá sớm. Còn ở lứa tuổi 50 thì người ta cho rằng đã quá muộn, chẳng đem lại lợi ích gì. Con đã trải qua những lúc trồi lên trụt xuống trong 2 năm gần đây, nhưng con may mắn gặp được những người góp phần làm tăng trưởng cách thức sống của con. Con được nâng đỡ bởi những người có quả tim vàng, sẵn sàng trợ giúp con mà không đặt bất cứ câu hỏi nào, cũng như vào bất cứ giờ giấc nào, và chỉ vui lòng đón nhận những nụ cười như dấu chứng lòng tri ân của con. Đó chính là nét đẹp nhất trong hành trình chuẩn bị của các tân dự tòng chúng con, bởi vì bên cạnh chúng con luôn có những người quan tâm liên lỉ chăm sóc chúng con, lo lắng cho chúng con, chia sẻ với chúng con vào những thời điểm nghi ngờ, dễ bị tổn thương, hoặc cùng chúng con xóa bỏ các thất bại và lau khô các giọt nước mắt ưu phiền. Rồi có những người không quen biết đã sẵn sàng giúp đỡ chúng con và không bao giờ có ý kiến đối lập. Con quả thật ước muốn trở thành người giống như những người này, những người bảo đảm an ninh cho chúng con, những người trao câu giải đáp và ban niềm hy vọng mà không hề biết mình đã làm như thế. Dĩ nhiên, lý do chính yếu thúc đẩy con nhảy một bước quyết định vẫn còn rất mù mờ. Nhưng con biết tại sao con muốn tiếp tục tiến bước. Suốt cuộc đời mình, con chưa từng bao giờ cảm thấy mình được nâng đỡ và được yêu thương như thế này. Con đã nhận lãnh rất nhiều. Giờ đây, con ước ao được cho đi tất cả. Khi con người lắng nghe tiếng thì thầm của Thiên Chúa, thì người ta sẽ ngỡ ngàng nhận ra rằng, người nói rất nhiều. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah, có lời rằng, hãy mở đường, khai lối, và san cho bằng phẳng, dẹp bỏ mọi chướng ngại trên đường nẻo dân ta. Bởi vì đấng muôn trùng cao cả, đấng ngự chốn vĩnh hằng, đấng mang danh chí thánh, người phán như sau: ta ngự chốn cao vời và thánh thiện, nhưng vẫn ở với tâm hồn khiêm cung tan nát, để ban sức sống cho tâm hồn những kẻ khiêm cung, và ban sinh lực cho những cõi lòng tan nát. Vì ta chẳng trách cứ luôn luôn, không giận hờn mãi mãi, kẻo hơi thở mọi sinh linh chính ta làm ra, trước mặt ta sẽ phải lụi tàn.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài tội lỗi trong giáo huấn của các ngôn sứ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tội lỗi là một đề tài thần học quan trọng trong Thánh Kinh vì nó diễn tả các thất bại của con người trong ơn gọi là người và là con cái Thiên Chúa. Tội lỗi diễn tả các sai lệch của con người đối với chính mình, đối với Thiên Chúa, với tha nhân và với môi sinh. Một phần lớn giáo huấn của các ngôn sứ là lời tố cáo tội lỗi của con người, ở đây trong Thánh Kinh là tội lỗi của giới lãnh đạo và của dân Do Thái, cũng như của các dân tộc khác, đặc biệt là các dân tộc ức hiếp, chèn ép dân Do Thái. Đây là lý do khiến cho các ngôn sứ thường liệt kê danh sách các tội của dân Do Thái, thường gắn liền với 10 điều răn. Các danh sách này lại càng nhiều hơn trong các văn bản thuộc nền văn chương khôn ngoan. Tội lỗi trở thành một thực tại rất cụ thể, đó là thái độ bỏ ra vê để tôn thờ các thần ngoại, các ngẫu tượng bằng vàng, bạc, gỗ, đá, vô tri do con người làm ra. Đó là cung cách sống bạo lực, cướp bóc, phán xử bất công, ăn nói dối trá, ngoại tình, thề gian, giết người. Tất cả đều diễn tả các vô trật tự xã hội. Ngay trong chương đầu tiên, ngôn sứ Isaiah đã ghi lại lời Gia-vê than thở và tố cáo Israel tội bỏ người như sau. Trời hãy nghe đây, đất lắng tai nào, vì Gia-vê phán, ta đã nuôi nấng đàn con, cho chúng nên khôn lớn, nhưng chúng đã phản nghịch cùng ta. Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó, nhưng Israel thì không biết, dân ta chẳng hiểu gì. Khốn thay dân tộc phạm tội, dân trồng chất lỗi lầm, giống nòi gian ác, lũ con hư hỏng, chúng đã bỏ Gia-vê, đã khinh đức thánh của Israel và quay lưng đi. Trong chương 59, ngôn sứ Isaiah khẳng định rằng không phải Gia-vê tay ngắn không thể cứu, cũng chẳng phải người nặng tai không nghe được tiếng kêu than của dân Israel, nhưng chính lỗi lầm của họ đã phân cách họ với người, chính tội lỗi của họ đã khiến cho Thiên Chúa phải ẩn mặt để khỏi nhìn khỏi nghe họ. Và ngôn sứ kể ra các tội của dân Do Thái như sau. Quả thật, bàn tay các ngươi vấy máu, ngón tay các ngươi đầy tội ác tày trời, môi miệng các ngươi nói lời giả dối, lưỡi các ngươi thốt ra điều bất công. Chẳng ai theo lẽ công minh mà kiện cáo, không ai xét xử theo đường chân thật. Người ta tin tưởng điều hư không và nói lời gian xảo, cưu mang chuyện xấu xa, đẻ ra điều gian ác. Chúng nhanh chân chạy theo sự dữ và mau lẹ đổ máu người vô tội. Chúng suy nghĩ toàn những chuyện độc ác gian tà, chúng đi đâu cũng bạo hành tàn phá. Chúng không biết đường dẫn tới bình an, đường lối chúng chẳng có gì chính trực. Chúng làm cho đường mình đi nên quanh co khúc khuỷu, ai đi theo đường đó không hề được bình an. Vì thế Israel thú tội với Chúa, chúng con đã phạm tội, đã lìa bỏ Gia-vê, đã lìa xa Thiên Chúa chúng con, còn nói lời thâm độc và nổi loạn với Chúa, ngấm ngầm mưu tính và lầm nhầm thốt lời điêu ngoa. Đức chính trực đã bị bỏ rơi, lẽ công minh sao xa vời quá. Vì nơi quảng trường, lòng thành tín phải đành nghiêng ngả, sự liêm chính không thể chen chân. Lòng thành tín đã không còn nữa, kẻ xa điều gian ác bị cướp bóc liền tay. Ngôn sứ Hosea sống vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên cũng ghi lại lời than của Gia-vê đối với cung cách sống tội lỗi của dân Israel như sau. Quả thật trong xứ này chẳng có tín thành, chẳng có ân nghĩa, cũng chẳng có sự hiểu biết Thiên Chúa, chỉ có bội thề, dối trá, sát nhân và trộm cướp, áp bức với ngoại tình, các cuộc đổ máu cứ nối tiếp nhau. Chính vì thế mà xứ sở tang thương, dân cư tàn tạ, ngay thú vật ngoài đồng, cũng như chim trời cá biển, tất cả đều chết hết. Cùng cách sống tội lỗi gian ác của con người cũng gây ra cái chết của thú vật và tàn phá môi sinh. Trong cùng chương 4, ngôn sứ Hosea ghi lời Thiên Chúa tố cáo tội thờ thần giả của dân Israel như sau. Đĩ điếm rượu chè làm dân ta mất trí, chúng thỉnh ý khúc gỗ của mình và xin cây gậy của mình mặc khải cho. Vì thói đĩ điếm làm cho chúng lầm lạc, chúng bỏ Thiên Chúa của mình mà đi làm điếm. Chúng sát tế, chúng dâng hương trên các đỉnh núi, trên các ngọn đồi, dưới bóng mát cây sồi, cây hương, cây sến. Thảo nào con gái các ngươi chẳng làm điếm, con dâu các ngươi chẳng ngoại tình. Con gái các ngươi làm điếm, con dâu các ngươi ngoại tình, ta sẽ không trừng phạt, vì chính các tư tế cũng giao du với kỹ nữ và cùng tế lễ với điếm thần. Nghĩa là cả giới lãnh đạo tôn giáo cũng có nếp sống tội lỗi, suy đồi, trụy lạc. Khi con người yêu sách muốn tự mình xây dựng một cách độc lập với Thiên Chúa, thì thường nó làm điều đó trên giá mồ hôi nước mắt và máu của người khác, đặc biệt là của những người bé nhỏ và yếu đuối nhất. Đó là điều đã xảy ra từ cổ chí kim trong lịch sử của mọi dân tộc ở khắp mọi nơi trên thế giới này, điển hình như trong các nước còn bị thống trị bởi các chế độ cộng sản vô thần, độc tài đảng trị như Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam. Trong các xã hội này có tất cả mọi tội xã hội bị các ngôn sứ tố cáo trong Thánh Kinh Cựu Ước, đặc biệt là các tội bạo hành ngang ngược, cướp bóc đất đai tài sản của dân, gian tham hối lộ, ức hiếp người nghèo, vu khống gian ác, bịa đặt tội trạng, xử án dối trá, bỏ tù bất công và giết người vô lý. Riêng tại Việt Nam thì tỏ tường như các vụ bắt giữ và xử án bỏ tù các người tranh đấu cho công bằng và tự do dân chủ, các vụ ăn cướp đất đai tràn lan của dân nghèo, điển hình nhất là vụ cướp đất bỏ tù và xử án ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng, các vụ cướp đất của các tôn giáo, các vụ trấn áp tàn bạo các người biểu tình tỏ lòng yêu nước, bắt giữ và xử án bất công 18 sinh viên công giáo thuộc giáo phận Vinh, và hàng trăm hàng ngàn các hành động gian ác, bất công, bạo lực, ức hiếp dân nghèo xảy ra hàng ngày trên khắp nước. Tất cả các tội ấy biến nhà nước trở thành các chính quyền tội phạm, sẽ dẫn đưa tới bạo loạn và mất nước. Có hai trình thuật điển hình tố cáo tội lỗi của giới lãnh đạo, đó là trình thuật vua David phạm tội ngoại tình với bà Bethsabea. Nhà vua muốn che đậy lỗi lầm của mình nhưng không được, nên ra lệnh giết Uriah chồng bà để đoạt luôn vợ của ông, như kể trong chương 12, sách Samuel 2. Đây là một thí dụ điển hình cho thấy cung cách sống vô luân ác độc của giới lãnh đạo chính trị mọi thời ở khắp nơi trên thế giới này. Cũng chính vì thế nên lưỡi gươm sát nhân sẽ không rời nhà David nữa, như đã xảy ra trong các mưu toan tranh quyền giành ngôi báu giữa các hoàng tử con vua sau này. Thứ hai là tội vua Achab thèm muốn chiếm đoạt vườn nho của ông Nabot, nên để cho vợ là hoàng hậu Jezabel lập mưu cáo gian giết ông Nabot để đoạt vườn nho của ông cho vua, như kể trong chương 21, sách Các Vua 1. Tội lỗi của con người không chỉ là chống lại các quyền của Thiên Chúa, mà cũng là chống lại chính trái tim của Thiên Chúa nữa. Trong nghĩa này, Thánh Kinh nói về tội lỗi như là việc xúc phạm đến Thiên Chúa. Tội lỗi không chỉ gây thương tích cho Thiên Chúa trong chính người, mà trước hết, nó đã thương Thiên Chúa trong mức độ nó chống lại những người được Thiên Chúa yêu thương. Chính vì thế, sau khi vua David phạm tội, ngôn sứ Nathan mới của trách nhà vua là đã khinh thường Gia-vê Thiên Chúa, vì thế phải chịu các hậu quả của nó. Ngôn sứ nói cho vua biết các hậu quả đó. Tại sao ngươi khinh rẻ lời Chúa mà làm điều trái trước mắt người? Ngươi đã dùng gươm đâm Uriah người Hittit, vợ y ngươi đã cướp lấy làm vợ ngươi, còn chính y ngươi đã dùng gươm của con cái Ammon mà giết. Ấy vậy gươm sẽ không bao giờ ngưng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi đã khinh rẻ ta và cướp vợ của Uriah người Hittit làm vợ. Ta sẽ dùng chính nhà của ngươi mà gây họa cho ngươi. Ta sẽ bắt các vợ của ngươi trước mắt ngươi mà cho một người khác, và nó sẽ nằm với các vợ của ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. Đây là điều hoàng tử Absalom sẽ làm sau khi nổi loạn lên chiếm ngôi, khiến cho vua David và quần thần phải vội vã chạy trốn khỏi Jerusalem. Nhưng hình phạt tức khắc trước mắt đó là cái chết của đứa con vô tội mà vua David đã có trong vụ ngoại tình với bà Bethsabea. Trong lịch sử nhân loại, chính những người vô tội phải đền tội thay cho kẻ có tội, và nhân loại còn tồn tại được là nhờ thế. Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa, mặc dù thánh thiện và vô tội, sẽ phải nhập thể làm người và chết để đền tội thay cho toàn nhân loại. Khi tách rời con người khỏi Thiên Chúa là suối nguồn duy nhất của sự sống, tội lỗi vén mở cho thấy nó trái nghịch với chương trình ban đầu của Thiên Chúa. Khi tạo dựng nên con người là Thiên Chúa muốn cho con người được tham dự vào chính sự sống sung mãn, thánh thiện, hạnh phúc, tuyệt hảo của người. Nhưng chương trình ấy đã bị con người phá hủy khi phạm tội xa rời Thiên Chúa. Tội lỗi khiến cho con người hụt, không đạt đích điểm cuộc sống và ơn gọi của mình là thụ tạo thánh thiện, toàn hảo, được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa và là người tốt lành, hạnh phúc và sung mãn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Vatican, Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với các nạn nhân vụ nổ xe chở khí lỏng tại thành phố Ecatepec bên Mexico hôm 7 tháng 5 vừa qua, làm cho 24 người chết, trong đó có 10 trẻ em, ngoài ra có 26 người bị thương. Roma, hôm qua, Đức Thượng phụ Quadros II, giáo chủ chính thống Copte Ai Cập, đã đến Roma để viếng thăm tòa thánh, đặc biệt là để gặp Đức Thánh Cha Francisco. Băng Huy, các giám mục Cộng hòa Trung Phi kêu gọi Tổng thống nước này, ông Micenesio Todia, chấm dứt sự nhiễu sách của các phiến quân Seleka.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Ave Maria, con vâng lời chào mẹ. Ave Maria, con vâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi lên lời ca mẹ.